vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Quốc Vinh và tạp chí Nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, trong tuần, một ủy ban của Đảng Lao động trong Quốc hội đã đưa ra một cái chiến lược mới mà qua đó họ hy vọng, mà qua đó Đảng Lao động hy vọng là có thể dẫn đến một cái quốc hội liên bang mà có thể đại diện tốt hơn, tức là đầy đủ hơn cho các cộng đồng đa văn hóa ở Úc. Chủ tịch của cái ủy ban này là nữ dân biểu Hồi giáo đầu tiên, bà Anne Ali. Thì bà có nói như thế này, tức là có lẽ đã đến cái lúc mà chúng ta phải thay đổi cái cách nhìn đối với chủ nghĩa đa văn hóa ở tại Úc. Đa văn hóa nó không còn là những cái gì nó có vẻ giống như hình thức nữa. Hiểu như thế nào về đa văn hóa, là sống như thế nào trong một cái xã hội đa văn hóa như vậy. Thì lâu nay, không hiểu anh Lưu Dân nghĩ sao, nhưng mà tôi ở đây mấy chục năm rồi thì thực sự ra đó mình vẫn cảm thấy ít nhiều nó vẫn còn cái ranh giới giữa các cộng đồng sắc tộc và cộng đồng đa văn hóa và cái xã hội chính mạch.
Vâng, tôi cũng có thể hiểu và chia sẻ cái cảm xúc đó của anh Quốc Vinh, bởi vì ngay chúng ta cũng vậy, phần nhiều chúng ta cũng vậy mà thôi. Mình có cảm thấy như là mình đang đứng ngoài rìa của một cái dòng chính nó đang chảy, hoặc là cái sự tham dự của mình trong các cái sinh hoạt của cái dòng chính trong cái xã hội này nó chưa đủ đến cái mức độ mà có thể đại diện hay là có tính cách tiêu biểu cho những cái ước vọng hoặc là cho những cái sự đóng góp của mình chăng. Nhưng mà thưa anh, thì phải nói rằng là chúng ta khá hạnh phúc và khá may mắn khi mà được sống ở Úc, nơi mà chúng ta buổi sáng có thể đi ăn phở, buổi trưa có thể đi ăn là một cái món gì đó của Ý, hay là một cái buổi chiều lại chúng ta có thể đi đến một cái nhà hàng người Hoa chẳng hạn. Thì ở đây rõ ràng là cái đời sống nó khá phong phú, cả những cái sự hưởng dụng các cái tiện nghi cũng như là thu thập học hỏi được nhiều cái nền văn hóa trên khắp thế giới. Nhưng mà có lẽ là cái chính sách đa văn hóa sau một cái thời gian nó bùng cháy lên. Một phần nếu mà chúng tôi thuộc về cái chủ nghĩa hoài nghi đó, thì chúng tôi có thể nói rằng là dù thế nào đi chăng nữa, đây cũng chỉ là một cái hình thức nó trang hoàng bên ngoài một cái xã hội dân chủ cho nó đẹp mã vậy thôi, chứ trong thực tế thì không có gì. Nhưng mà nếu mà tôi là một cái người có hiểu theo một cái ý nghĩa nó thực tế hơn một chút xíu, thì tôi cũng có thể nói rằng là vâng, chủ nghĩa đa văn hóa đã có những cái sự hữu hiệu của nó, cũng đã có sự giúp đỡ một cách thiết thực của nó đối với những cái cộng đồng tị nạn hoặc là di dân mới đến Úc. Tiêu biểu là cái cộng đồng người Việt của chúng ta chẳng hạn, nói chung là nó còn tương đối là có nhiều cái vấn đề khó khăn trong cái việc hội nhập, cũng như là có khó khăn trong cũng cái vấn đề là để được công nhận như là một cái thành phần trong một cái xã hội đa văn hóa như nước Úc này. Nhưng mà nếu không có những cái chính sách đa văn hóa đó từ những cái thập niên 70, khi mà cái chính sách nước Úc da trắng bị bãi bỏ, và khi cũng tình cờ là cái cộng đồng người Việt qua những cái chính sách đón nhận người tị nạn đến Úc chẳng hạn, và cũng trong cái thời đó nó đã bùng nổ ra thí dụ như là cái sự xuất hiện của đảng Một Quốc Gia của bà Pauline Hanson, hoặc là cuộc tranh luận nó có tính cách là bảo vệ cho cái nước Úc da trắng của sử gia Jeffrey Blaney chẳng hạn, cái thời đó nếu mà anh Quốc Vinh còn nhớ lại, thì chúng ta đã trải qua một cái thời kỳ khá khó khăn. Nhưng mà nếu nói đi cũng phải có nói lại, nếu không có cái sự trợ giúp của cái chính sách đa văn hóa ở những cái thời như vậy, thì cộng đồng người Việt chúng ta chưa hẳn đã có một cái diện mạo như ngày nay. Chúng ta đã được cấp hay là đã được tài trợ nhiều cái ngân khoản để xây dựng một cái cộng đồng, một cái nhiều cái văn phòng cộng đồng, những cái dịch vụ hỗ trợ cho những cái người mới tới, những cái lớp anh văn, rồi ngay cả cái việc mà cung cấp một cái miếng đất để chúng ta có thể có những cái trụ sở của cộng đồng ở New South Wales, ở Victoria và ở nhiều cái tiểu bang khác vân vân, và từ đó tạo được một cái sự gắn kết ở trong cộng đồng nói chung.
Nỗ lực của Đảng Lao động thưa anh là làm sao để cho Quốc hội liên bang có thể đại diện tốt hơn, đại diện nhiều hơn cho các cộng đồng đa văn hóa. Khi mà họ đưa ra cái mục tiêu như vậy thì tôi không tránh được cái suy nghĩ cái này nó phải là hai chiều. Một mặt á là quốc hội chúng ta muốn đại diện cho chúng ta tốt hơn, nhưng mà về mặt kia đó thì chúng ta phải tham gia vào trong chính trường của Úc nhiều hơn thì mới được, thì mới có thể trở thành dân biểu, đúng không anh? Nãy giờ anh nói nhiều đến cái cộng đồng người Việt. Hơn 40 năm qua rồi mà cộng đồng người Việt thì đâu đã có một dân biểu nào vào được trong quốc hội liên bang đâu. Thì cái câu hỏi đặt ra đây là những cái tác dụng phần nào đó hơi tiêu cực của chủ nghĩa đa văn hóa chăng? Bởi vì như anh nói là chính phủ đã giúp nhờ cái chủ nghĩa đa văn hóa, chính sách đa văn hóa mà đã giúp cho các cộng đồng xây dựng lên như ngày nay. Ví dụ như xây dựng những cái trung tâm sinh hoạt vân vân. Nhưng mà những cái như vậy đó, không khéo thì nó trở thành một cái dạng kiểu giống như ẩn trốn anh.
Vâng, chúng ta có thể lập ra những cái pháo đài hoặc là những cái bức tường thành để cố thủ hay là để quay kín cái cộng đồng của mình ở trong đó để sống với những cái thói quen, sống với một cái tập tục quan văn hóa riêng của mình.
Đúng, đúng, anh dùng cái chữ pháo đài tôi nghĩ rất là hay. Lập ra những cái pháo đài riêng để đặng mà cố thủ, để mà tức là không có muốn ai đụng đến mình, mà mỗi lần đụng đến là la lối sùm lên liền, nói rằng là kỳ thị thế này thế nọ. Nhưng mà vấn đề là rõ ràng cái sự tham gia của cộng đồng vào trong chính trường Úc, vào trong cái sinh hoạt chính trị, sinh hoạt xã hội của chính mạch, nó chưa đạt yêu cầu. Nó còn nhiều thiếu sót thì đúng hơn, tại vì anh thấy không, chính phủ cứ thường xuyên phát động các cái chiến dịch làm thế nào để mà cho các cộng đồng di dân, cộng đồng đa văn hóa có thể tiếp cận các dịch vụ bằng tiếng Anh, các dịch vụ của xã hội tốt hơn.
Vâng, rõ ràng một cái chính sách mà tôi cho là đúng đắn là không có một cái sự giúp đỡ nào bằng cái cách là tạo phương tiện cho những cái cộng đồng để họ có thể phát triển một cách tự lực. Và đó là một cái trường hợp mà chúng ta đã ở đây lấy riêng là cái trường hợp của cộng đồng người Việt chẳng hạn. Chúng ta đã hiện ngoài cái số sinh viên du học trước năm 1975 đó, thì nói chung cái đa số trong cộng đồng chúng ta ngày nay là đến Úc từ sau cái thời điểm đó, và cho đến nay thì đã qua hơn 4 thập niên rồi. Chúng ta đã từng bước có thể nói rằng là định hình được cái diện mạo của cộng đồng ở đây, nhưng mà về cái mức độ tham gia trong chính trị hoặc là trong những cái lĩnh vực khác đó thì chúng ta vẫn còn những cái thành công rất là hạn chế. Và ai cũng biết rằng là chính trị là cái giai đoạn cuối cùng của cái tiến trình hội nhập. Nếu mà chúng ta không có một cái tiếng nói ở trên chính trường trong một cái xã hội tôn trọng lập pháp, tôn trọng pháp luật như thế này đó, thì rõ ràng là chúng ta vẫn chưa có một cái hình ảnh tiêu biểu là về cái sự hội nhập của chúng ta vào một cái cộng đồng đa văn hóa như Úc.
40 năm thưa anh, tuy là không bao lâu như anh nói, nhưng mà nếu như anh nhìn lại cả cái chiều dài lịch sử của nước Úc thì gần 1/4 thời gian rồi anh. Cho nên là tôi nghĩ là lâu đủ. Cái vấn đề ở đây đó là người Việt không có được dân biểu nào vào được trong quốc hội liên bang. Theo anh cái lý do là chỗ nào? Có khi là bởi vì cái văn hóa của chúng ta không có khuyến khích cái thế hệ trẻ. Cái thế hệ đầu khi sang đây thì tất bật với cơm áo gạo tiền lo gầy dựng một cái gia đình, cho nên là cũng không có thời gian để mà nghĩ tới cái chuyện chính trị. Nhưng mà trong lúc họ làm như vậy đó thì họ lại đào tạo ra một cái thế hệ thứ hai toàn bác sĩ kỹ sư thôi. Tức là những người kiếm tiền rất giỏi nhưng mà lại không bao giờ nghĩ tới cái chuyện làm chính trị cả. Thì cái này ở trong máu của người Việt rồi, do là mình không có tin vào chính trị, phải không anh, hay là vì sao?
Nó có thể đó là một cái lý do thưa anh Quốc Vinh, bởi vì trong cái xã hội hay là trong cái nền văn hóa cổ truyền của người Việt Nam đó, thì cái chuyện đi làm quan thì nó đi làm quan ở đây tôi hiểu theo cái nghĩa là đi làm công chức chứ không phải là đi làm chính trị, là có thể là một trong những ước vọng của nhiều người, hoặc là thành công trên cái thương trường cũng là một trong những cái mục tiêu để phấn đấu. Nhưng mà đi làm chính trị dường như là họ chúng ta nhìn nó một cách hơi e dè một chút xíu, đặc biệt là qua những cái biến cố mà họ đã trải qua ở trong nước. Chẳng hạn như là chúng ta đều biết trong một cái xã hội dân chủ như Úc á, là để mà có thể có một cái thế đứng hay là để có một cái số phiếu hầu có thể lọt qua cái lần mức chiến thắng đó, là chúng ta phải đi vào một cái đảng. Và một cái đảng như vậy đó thì chúng ta phải vượt qua những cái thách thức hay là những cái thử thách ở trong cái nội bộ cái đã để có một cái thế đứng hoặc là có một cái sự ủng hộ tương đối. À, chúng ta cũng không có một cái block vote, tức là một cái phiếu tập thể ở trong cái cộng đồng, đặc biệt là những cái cộng đồng của chúng ta thường thường lại tập trung sinh sống và làm việc ở một số các cái khu vực nhất định, nhưng mà lại là không phải là những cái khu vực mà có thể dễ dàng để mà tranh đoạt được cái sự đề cử của cái đảng ở địa phương đó. Chúng ta cũng đã thấy có nhiều lần một vài nhân vật ở trong cộng đồng cũng đã toàn thử sức trong những cái cuộc đua này, và ngay cả có lần là có một người đã được một cái đảng chính thức đã đề ra, tuy nhiên là có thể là vì uy tín cá nhân của cái người đấy, hoặc là có thể là chúng ta không có một cái sự hỗ trợ một cách hữu hiệu của cả cái cử tri chính mạch hoặc là cả những cái cử tri của các cái cộng đồng di dân khác chẳng hạn, thì đã không làm nên cái việc này. Chúng tôi nghĩ rằng là cái thế hệ kế tiếp là những cái người được hoặc là sinh ra lớn lên và có giáo dục ở đây và có những cái hấp thụ khác hoặc là có cái nhìn khác về chính trị đó, thì có thể sẽ trở thành một cái niềm hy vọng rằng là trong một cái thời gian có thể là ngắn sắp tới thì cũng có sẽ có những cái khuôn mặt, ít ra là chúng ta cũng có thể có những cái hình ảnh hoặc là những cái tiếng nói tiêu biểu để mà nói rằng là chúng tôi đã đến cái bước cuối cùng hay là cái giai đoạn cuối cùng trong cái tiến trình hội nhập vào đất nước này và để cùng nhau đóng góp cho cái sự phát triển chung của đất nước này.
Tôi thì tôi thấy là cái chuyện đó chỉ có thể xảy ra một khi mà cộng đồng đã hội nhập rất là tốt vào trong cái xã hội Úc đây, và một người ứng cử viên ra tranh cử thì cũng dưới chiêu bài là cho cái quyền lợi của cử tri nói chung trong cái đơn vị của mình chứ không riêng gì của người Việt. Kinh nghiệm trong quá khứ cho thấy một cái điều, các ứng cử viên người Việt thường lại không được cộng đồng người Việt ủng hộ nhiều cho lắm. Các đảng lớn họ vẫn tranh thủ lá phiếu của người Việt, nhưng mà đụng tới cử tri người Việt thì chưa chắc. Cái điều éo le là chỗ này anh, là bởi vì đa phần đó thì các ứng cử viên sẽ đi từ cộng đồng mà đi lên. Các cộng đồng đa văn hóa ở Úc này thì thường thường là đều là như vậy cả. Nhưng mà đối với cộng đồng người Việt thì lại không có được cái sự ủng hộ của cử tri. Cử tri đây là đồng hương, mà như anh nói, thí dụ như nếu họ là người Việt gốc Hoa thì có thể là họ sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên người Hoa mất rồi. Nhưng mà riêng trong người Việt thì những cái tổ chức cộng đồng mà lớn thì không có bao nhiêu hết trơn, nếu không nói là chỉ có cộng đồng người Việt tự do. Và cái chủ trương của cộng đồng người Việt tự do thì bao giờ nó cũng đi ngược lại với cái chủ trương của chính phủ, của các đảng lớn hết, thưa anh. Chính vì vậy cho nên là đến một lúc nào đó rồi thì cộng đồng sẽ không còn ủng hộ ứng cử viên gốc Việt đó nữa, không cần biết là đứng trong đảng nào.
Cái việc ủng hộ cho một ứng cử viên gốc Việt, bất chấp là cái người đó theo cái đảng phái nào hoặc là một cái khuynh hướng chính trị nào, tôi cho nó không phải là một cái nhìn nó có tính cách dài hạn, nó có tính cách toàn thời, mà là một cái chiến thuật nó có tính cách giai đoạn và nó dễ đổ vỡ. Bởi vì một cái người khi một đắc cử, họ phải là một cái người đại diện cho cái ý nguyện hay là cái tiếng nói chung của cái địa phương đó, chứ không chỉ riêng cho tiếng nói của cái cộng đồng người Việt mà thôi. Thí dụ như ở một cái đơn vị mà nhiều người rất là biết rõ, đó là cái đơn vị Kapramata, nơi mà mình có thể gọi là cái thủ đô của người Việt tị nạn ở Úc chẳng hạn. Nhưng mà nếu mình nhìn vào những cái con số thống kê thì chúng ta thấy là chúng ta không có thể chiếm được một cái tỷ lệ cử tri để đưa một cái cử tri gốc Việt vào một cái qua khỏi cái lần mức chiến thắng đó, là chưa kể nó đến chuyện là những cái cử tri gốc Việt đó nó, họ có thể có những cái khuynh hướng khác nhau, họ có thể thuộc về những cái đảng phái khác nhau. Ngay cả cái việc mà có nhiều cái ứng cử viên gốc Việt ra tranh cử và chia phiếu lẫn nhau, nhưng mà đây chỉ là những cái vấn đề nó có tính cách thưa anh chiến thuật mà thôi.
Nhưng mà đó chính là cái kết quả cuối cùng của cái chính sách, cái chiến lược mới này thưa anh, để làm sao có nhiều sự đại diện của các cộng đồng đa văn hóa ở trong Quốc hội liên bang. Ít ra là anh có mặt ở trong Quốc hội thì anh cũng có thể đứng lên để mà chính thức chất vấn chính phủ.
Không có ai để nhận được điều đó.
Để phục vụ cho những cái quan tâm, những cái quan ngại của cộng đồng.
Thì chúng ta cũng đang thấy một cái thí dụ khá điển hình đó là bà Anne Alley chẳng hạn, là một cái phụ nữ đầu tiên mà là một cái tín đồ Hồi giáo, cũng đã được vào Quốc hội và bà cũng nhiều lần nêu những cái vấn đề liên quan đến Hồi giáo tại Quốc hội, và điều này nó gây cái sự chú ý hơn và cái tiếng nói của bà có cái sức nặng hơn là chúng ta chỉ nói ngoài đường hoặc là nói ở trong những cái quán cà phê. Và dĩ nhiên tôi thí dụ nếu mà có một cái vị dân biểu hoặc nghị sĩ liên bang gốc Việt đặt cái vấn đề về cái quyền lợi hoặc là những cái ước vọng của cái cộng đồng của người Việt ở đây thì dĩ nhiên là những cái tiếng nói nó có cái trọng lượng hơn và được chú ý lắng nghe hơn.
Cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin thân chào anh Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.